Truyện con ngỗng vàng. Ngày xưa có ba anh em nhà kia, hai người anh thì lanh lợi khôn ngoan, còn cậu em út thì ngây ngô thật thà quá, nên người ta đặt cho cậu cái tên là chàng ngốc. Một hôm, người anh cả đi vào rừng đốn củi. Trước khi đi, người mẹ đưa cho anh một giỏ bánh nướng ngon lành và một bình nước, dặn dò anh: con cầm theo, chừng nào mệt thì lấy bánh ra mà ăn, lấy nước ra mà uống nghe con. Anh vác rìu, xách giỏ vào rừng. Anh đang hì hục đốn củi thì có một ông lão từ đâu đi đến. Ông lão thều thào nói: anh bạn thân mến, lão đói và khát quá, đi không nổi nữa rồi. Anh làm ơn cho lão xin một miếng bánh, một ngụm nước, kẻo không lão sẽ chết mất. Anh chàng khôn ngoan đáp: thôi đi lão già, tôi đâu có ngu. Tôi mà cho lão thì tôi lấy gì mà ăn. Lão đi chỗ khác mà xin đi. Nói rồi, anh xoay qua tiếp tục công việc của mình, không ngó ngàng gì đến ông lão tội nghiệp nữa. Anh đẳng cày được một lát thì tự nhiên lưỡi rìu bổ trúng tay anh, khiến anh phải chạy ù về nhà băng bó, đau nhức vô cùng. Sáng hôm sau, người anh thứ hai thay anh cả đang bị thương vào rừng đốn củi. Mẹ anh cũng đưa cho anh bánh và nước uống. Làm việc được một lúc, anh gặp ông già hôm qua đến xin bánh. Anh cũng tỏ ra mình không phải là một thằng khờ. Anh đáp: nè ông già, tôi cho ông một miếng bánh là tôi mất ăn một miếng bánh. Tôi cho ông một miếng nước là tôi mất uống một miếng nước. Bộ ông tưởng tôi khờ lắm hay sao mà tới xin tôi. Thôi, ông làm ơn đi chỗ khác giùm đi, để tôi còn làm công chuyện của tôi nữa chứ. Ông lão vừa quay đi thì anh liền bị rìu bổ một nhát vào chân, phải đi cà nhắc về nhà, mặt mày nhăn nhó vì đau quá. Chàng ngốc thấy hai anh đều bị thương, phải nằm ở nhà, bèn nói với mẹ: mẹ ơi, để con đi đốn củi cho. Ui chà, mày mà cũng đòi đi đốn củi hả? Khôn như hai thằng anh mày mà còn bị rìu phang trúng tay trúng chân kia kìa. Ngốc như mày thì chỉ có nước lết về nhà thôi. Không sao đâu, con hứa sẽ làm thật cẩn thận. Mẹ cho con đi đi mẹ. Ngốc năn nỉ mãi, cuối cùng người mẹ cũng phải bằng lòng sửa soạn bánh và nước uống cho chàng. Ngốc vừa bước vào rừng thì gặp ngay ông lão đi xin. Chào anh bạn, anh đi đâu đó? Anh có cái gì cho lão ăn đỡ được không? Mấy ngày rồi lão không có chút gì vô bụng. Đói quá, đói quá. Ngốc vội vàng đỡ ông lão ngồi xuống gốc cây cổ thụ gần đó, rồi lễ phép thưa: thưa ông, bánh mẹ con vừa mới nướng xong, còn nóng hổi à. Con mời ông ăn bánh cho vui. Đợi ông ăn xong, Ngốc liền mời ông uống nước và ân cần hỏi: ông đỡ mệt chưa? Nhà ông ở đâu? Để con đưa ông về. À, cảm ơn cháu. Mấy cái bánh thiệt là ngon, nên lão ăn hết trơn rồi. Cháu có giận lão không? Ngốc mỉm cười vui vẻ nói: dạ, không sao đâu ông.
Thấy ông khỏe lại là con mừng rồi. Ở nhà con còn cả rổ bánh. Lát nữa con về tha hồ mà ăn. Con không giận ông đâu.
Cháu thật là tốt bụng, có lòng thương người. Cháu ngoan lắm, để lão thưởng cho cháu nghe.
Ngốc đang còn ngơ ngác thì đã thấy một con ngỗng có bộ lông bằng vàng thật, sáng lấp lánh, đang ngo ngoe bên chân mình. Còn ông lão ăn mày thì đã biến đâu mất. Chàng mừng quá quên cả cái rìu, ôm ngỗng chạy ù về nhà khoe với mẹ. Chạy ngang qua một quán trọ, có ba cô con gái chủ quán. Thấy ngốc ôm con ngỗng đẹp quá, liền gọi chàng lại. Cô chị giả đò nói chuyện với ngốc, để hai cô em lén bứt mấy sợi lông ngỗng, nhưng không ngờ.
Ui, chị hai ơi, cứu em với, tụi em bị dính vô con ngỗng này rồi, không rứt ra được nè.
Cô chị nghe vậy, liền nắm tay em kéo ra, thì hỡi ôi, cũng bị dính luôn vào em mình. Ngốc thấy vậy tức cười quá, bèn nói.
Rứt không ra thì các cô theo ngỗng về nhà tôi luôn, chứ tôi biết làm sao bây giờ.
Thế là các cô đành lẻo đẻo đi theo chàng. Ông chủ quán trọ thấy ba cô con gái của mình tự nhiên đi theo một anh chàng lạ hoắc thì giận lắm, liền chạy theo kéo các cô lại, nên cũng bị dính vào luôn. Chàng ngốc ôm con ngỗng vàng cùng với bốn cha con nhà kia nối đuôi nhau thành một hàng dài trên con đường làng. Khi đi ngang qua cánh đồng, thấy có ba anh nông dân đang cày ruộng, các cô gái ý ới gọi.
Các anh ơi, mau ra giúp chúng tôi với, làm ơn đi mà, làm ơn kéo chúng tôi ra khỏi con ngỗng kỳ quặc này.
Ba anh nông dân liền chạy lại nắm tay ông chủ quán kéo thật mạnh, thì lần lượt từng anh cũng bị dính vào đoàn người. Thật là một cảnh tượng vui nhộn. Chàng ngốc bế ngỗng vàng trên tay, theo sau là bảy người dính vào nhau, đi hàng một. Đi tới đâu, bà con cô bác, già trẻ lớn bé đều kéo nhau ra xem, ai cũng ôm bụng mà cười. Lúc bấy giờ, nhà vua đang dán thông báo khắp nơi rằng ai làm cho nàng công chúa khó tính cười được thì nhà vua sẽ gả công chúa cho. Vì không hiểu tại sao mà 3 năm rồi công chúa không hề cười một tiếng, dù cho người ta có làm trò hề hay kể chuyện vui, nàng vẫn một mực nghiêm trang, không hé môi nở một nụ cười. Ngốc thấy mọi người ai chứng kiến cảnh tượng này cũng cười nghiêng cười ngửa, bèn nghĩ, hay là mình đem ngỗng vàng cùng với đoàn người này lên kinh đô thử coi, biết đâu công chúa sẽ cười được thì sao. Quả thật là như vậy, vừa nhìn thấy chàng ngốc từ xa, công chúa đã phá lên cười. Khi đoàn người diễu qua thì cả nhà vua, cả hoàng hậu, cả các quan trong triều, cả quân lính đều bò ra mà cười. Thế là chàng ngốc thật thà tốt bụng, bỗng chốc trở thành phò mã, cưới được nàng công chúa xinh đẹp. Lễ cưới được tổ chức thật linh đình. 7 người bị dính vào ngỗng vàng tự nhiên được rời ra trở lại để ngồi vào bàn tiệc thưởng thức những món ăn ngon tuyệt trần.